Thầy, hôm nay chúng ta học tiếp về các bài thứ 12, tức là vào nhà tắm. Nghĩa chẳng được cùng người nói cười, nhân thiên đủ dám nói. Một ông sa di vào nhà tắm giỡn cười, liền mách báo địa ngục nước sôi. Thì qua cái phần này á, quý thầy thấy được rằng chư Phật chư Tổ dạy mình là, tức là vào nhà tắm á, là chẳng được cùng người nói cười. Mà nếu mà nói cười á, là trong giờ phút thực tại đó, thì chư Tổ dạy là mình không có chánh niệm. Thì trong sa di học xứ, tổ tiên luật sư dạy á, là cười giỡn chính là các căn phóng dật. Thật chẳng biết thân dơ chưa sạch, mà tâm dơ đã sanh khởi. Thì đây nằm trong cái lý thiền. Có nghĩa là cười giỡn á, là tổ nói mình là gì? Chính là các căn bị phóng dật. Thật chẳng biết cái thân dơ chưa sạch mà tâm dơ đã sanh khởi. Có nghĩa là cái thân mình dơ mình mới vào nhà tắm, mà cái thân dơ mình chưa có sạch nữa mà mình giỡn cười, không có chánh niệm thu thúc sáu căn. Cho nên ngày vậy là cái thân dơ chưa sạch mà tâm dơ đã sanh khởi. Đây đều là do chẳng biết khổ thẹn nên cảm cái quả báo này. Có nghĩa là chúng ta đi tu hành mà không có học lực, không có học quay nghi thiết tắc á, cho nên mình không biết những cái nhỏ nhặt này. Thì quý thầy thấy á, là trong phần 24 quay nghi á, là nói về cái tắm, rồi sao nữa đi tiểu, tiểu tiện, đại tiện, chư Tổ dạy rất là kỹ. Người lúc tắm rửa mỗi mỗi phải nghiêm tịnh tâm mình. Thì trong lực có ghi lại á, là vào thời Đức Phật có 10 sa di, các ngài chứng quả vị A-la-hán hết rồi, nhưng mà còn cái tập khí dư thừa. Thì quý thầy biết rằng á, chứng quả vị A-la-hán nhưng mà vẫn còn tập khí, cho nên xuống sông tắm giỡn cười. Đó, giỡn cười thì một, lúc mà giỡn cười á, thì lúc này trên sân thượng á, vua Ba Tư Nặc và Mạc Lợi Phu Nhân đứng nhìn xuống á, thì lúc này vua Ba Tư Nặc không còn kính tính với Tam Bảo nữa, mới nói như thế này: đó, thầy của bà là như thế gì đó, là tưởng rằng là chứng thánh chứng quả gì đâu không thấy, mà tắm mà còn giỡn cười mất quay nghi hết. Thì lúc này 10 sa di chứng quả vị A-la-hán rồi, thì có một vị sa di trưởng đó, trong đó mới hướng tâm đến biết cái tâm niệm của vua Ba Tư Nặc. Nếu mà đỡ mà khinh khi các bậc A-la-hán á, thì sợ vua sa độ vào ba đường ác. Cho nên á, 10 sa di này dùng cái thần túc bay lên hư không và trở về tinh xá. Thì lúc này vua Ba Tư Nặc thấy được như thế mới khởi tính tâm, rồi mới cùng Mạc Lợi Phu Nhân đến tập Phật mà xưa hết các chuyện. Thì lúc này Phật mới chế ra cái pháp là lúc vào nhà tắm hay tắm rửa ở nơi sông suối gì đó không được giỡn cười. Quý thầy thấy rất là rõ. Hồi hôm qua hòa thượng đi kinh hành đó, thì có gặp một thầy mới xuất gia. Thì hòa thượng hỏi là đang nghe băng gì, thì thầy đã nói là nghe băng quay nghi, 24 quay nghi á. Thì hòa thượng nói mà sa môn mà không có quay nghi phép tắc á, là coi như bỏ. Thì bây thầy thấy rất là rõ ha, có nghĩa là bây giờ hòa thượng cũng rất là chú trọng về quay nghi phép tắc giới lực. Thì nếu mà quý thầy mà đủ duyên á, mà có những điều kiện mình đi xuống những cái vùng mà dưới á, thì bây thầy nghe rất là nhiều đó. Chư tăng bây giờ tu hành cũng rất là đông, nhưng mà cái phần này thiếu sót rất là nhiều. Trong các trường bây giờ dạy là dạy cho vui thôi, chứ ít người giữ lắm. Thành ra đây nếu chúng ta có đủ túc duyên, có cái môi trường tốt á, thì mình vừa giữ được á, thì cũng là một cái nền tảng sau này chúng ta thành Phật tác tổ đó. Trong dục đường cảnh ngữ nói, chẳng được lấy nước tưới dội qua lại, cũng chẳng được dùng nước hao nhiều. Thì quý thầy thấy không? Có nghĩa là ở đây tổ dạy mình á, mỗi cái đều làm gì? Tức là kiệm phước để mà tăng cái phước điền lớn thì chúng ta tu hành mới chứng quả vị được. Thì ở đây nói nước như thế thì chứ có những trường hợp chúng ta xài trong tăng đường á, chẳng hạn như mình giặt đồ mà mình bỏ xà bông nhiều quá thì cũng là tổn phước, chứ đây cũng đừng có nói là mình dùng hao nước là mới tổn phước. Thì trong mà hàng gia tập á, có nói như thế này: tuổi thọ là căn bản của phước đức là nền tảng của trí huệ. Người mỗi niệm thường tự răn nhắc mình là mầm móng của trí huệ và phước đức. Thì quý thầy thấy không, đây là cổ đức dạy mình á, là tuổi thọ là căn bản của phước đức. Quý thầy biết không, có nghĩa là một người mà ở ngoài đời á, họ dầu cho cái nghiệp của họ ngày xưa họ sát sanh nhiều á, đúng ra tuổi thọ họ chết yểu á, nhưng mà họ làm phước, họ bố thí, họ cúng dường, họ phóng sanh, thì mình coi những cái mẫu chuyện mình biết rồi đó, thì cái tuổi thọ họ cũng tăng lên, đúng không? Mình học mình biết rất là nhiều, đây tôi không có nêu ra. Nhưng mà còn ở đây nữa, quý thầy biết tuổi thọ xuất thế gian là tuổi thọ gì không? Thầy biết, biết tuổi thọ xuất thế gian không? Đức Chí biết không? Thầy biết giờ tùy lên. Thầy Ấn biết không? Đúng không? Mấy thầy thấy đúng không? Ở đây nói là tuổi thọ là căn bản của phước đức. Tôi nêu ra một vấn đề lúc trước, hồi nãy á, là cái người thế gian mà sở dĩ họ bị kém tuổi thọ đó, thì họ bố thí, họ cúng dường, họ làm tất cả các viện thiện pháp thì tuổi thọ tăng trưởng lên. Thì cái người tu hành của mình á, tuổi thọ xuất thế gian, có nghĩa là có những người sanh ra trong nhà Phật pháp được một năm, hai năm, chết lại gì, quý thầy biết không? Chết đây không phải là mình từ bỏ cõi đời này, mà mình chết có nghĩa là mình không còn tiếp tục tu nữa, gọi là hoàn tục á, mình bỏ cái nhà xuất thế gian, mình ra ngoài đời chịu những cái hoàn cảnh khốn khổ, rồi mình tạo tác những cái ác pháp rất là nhiều, xa độ tiếp tục trong ba đường ác nữa. Ở đây nói nếu chúng ta không kiệm phước đức á, không có biết tích chứa phước đức nhiều á, thì tuổi thọ xuất thế gian nó giảm. Thầy tin gì đó không? Bữa tôi có đủ duyên, tôi về võ tổ, tôi gặp mấy huynh đệ của tôi á, là tu cũng được 7-8 năm, có người 10 năm. Giờ bây giờ tôi rất là ngạc nhiên, 2-3 người mặc áo sa huynh, tức là để tóc dài lại, tôi không có ngờ luôn. Là trong cuộc sống tu hành mình để ý những người đó là xài phung phí phước rất là nhiều. Mà bây giờ ở đây mình không có thần thông, chứ mình thấy cái người tu hành mình ngày hôm nay á, là tôi tin chắc rằng á, là Ma Ba Tần tuyên bố là xuống đây rồi á. Biết sao xuống không? Ai biết? Ma Ba Tần bữa nay là tuyên bố xuống cái cõi trần này rồi. Tin không? Bởi vì mình thấy á, là người cư sĩ bữa nay á, họ sẵn sàng. Quý thầy cần chiếc xe 2 tỷ họ sẵn sàng họ cúng, còn chiếc xe 3 tỷ họ sẵn sàng họ cúng cho quý thầy đi. Tức là những cái của cải cúng dường của người thế gian họ sẵn sàng, họ tạo cái phước điền. Cho nên trong kinh diễn tả lại á, Tôn giả A Nan thấy cái đời mạt pháp á, là người cư sĩ đi trên cầu đúng có lý do, mà còn người tăng sĩ của mình á, thì sao ở dưới cầu. Cho nên sau khi mà nghe cái điềm chiêm bao đó rồi á, thì Phật mới thọ ký nói như thế này: vào cái đời mạt pháp á, là chư tăng không có chuyện phúc đức, xài rất là phung phí, cho nên bị đổ xuống địa ngục. Còn hàng cư sĩ tại gia họ có một cái tính tâm lớn, họ bố thí, họ cúng dường, họ tích chứa phúc đức á, thì họ đi trên cầu, có nghĩa là họ sanh về những cái cảnh giới an lạc, phúc lành, hạnh phúc trong cái cõi chư thiên. Quý thầy thấy không? Cho nên ở đây nói tuổi thọ là căn bản của phước đức. Cho nên ở đây nói là mình xài nước, mình vào nhà tắm mình xài cũng đừng có xài phung phí quá, đúng không? Có người tôi để ý tôi thấy ngày xưa tôi làm nhà khách, mới đây là tôi làm nhà khách đó, tôi thấy có những người vào phòng tắm tắm có thể nửa tiếng đồng hồ chưa xong, mà xói từ thùng này đến thùng khác, cái thân mình đâu có dơ bao nhiêu, nhưng mà cái đó là xài rất là phung phí. Còn tôi chứng kiến có những thầy á, là xà bông á, đổ, cái nghĩa là không cần muỗng, đổ nó làm cái ào xuống luôn, rồi vớt nó lại, bột xà bông á, nó sao nó tràn ra cái thao luôn. Thì cái đó là đâu có kiểm phước. Mà không kiểm phước á, thì cổ đức nói á, là sao? Làm phước chẳng bằng quý tiếp phước. Có nghĩa mình làm phước cho nhiều, cần chi? Mình ở không thôi, mình kiểm mấy cái này là cũng đủ rồi. Có những người không biết, tự nhiên họ cúng dường, họ bố thí, nhưng mà những cái sự việc hàng ngày trong cuộc sống tu hành họ không biết chịu phước. Cho nên cổ đức nói là đa sự bất như thiểu sự, hảo sự bất như vô sự. Có nghĩa là việc nhiều chẳng bằng ít việc, mà sao việc tốt chẳng bằng vô sự. Rất là rõ. Có nghĩa là ở đây chúng ta biết cách chúng ta kiệm phước đức. Sao nữa? Phước đức là nền tảng của trí huệ. Nếu mà chúng ta trong cuộc sống tu hành này mà chúng ta không có nhiều cái phước đức làm nền tảng thì trí huệ nó không phát sanh. Cái thầy nghiệm đúng không? Ngày xưa có một người đến hỏi hòa thượng là cái nghiệp chướng, nghiệp duyên trong lúc mình tu hành thì chắc chắn sẽ có những cái nghịch cảnh này sẽ đến với mình, thì dùng cái phương tiện gì, làm cái gì được để mà vượt thoát cái nghịch cảnh nghịch duyên này. Thì bà thượng nói chỉ có phước mới trang trải được. Tôi nghe qua cái đoạn đó tôi không tin. Sau này mình ra làm Phật sự rồi, mình thấy những cái nghịch cảnh khốn cùng đến với mình rồi, mình thấy đúng là nếu không có phước thì chúng ta sẽ gì, sẽ có thể không còn tu hành nữa. Mà nếu có tu hành thì cái giới khởi chúng ta không được thanh tịnh trọn vẹn. Rất là rõ. Ở đây nói phước đức là nền tảng của trí huệ. Chẳng hạn như đúng ra quý thầy phạm về cái giới hạnh đó, nhưng mà cái phước đức quý thầy thù thắng quá, thì tự nhiên trong giờ phút thực tại đó cái trí mình nó sáng ra, mình thấy đường đi nước bước, cái nào mình nên làm, cái nào mình nên giữ, cái nào mình nên thối lui, rất là rõ. Rồi nếu chúng ta đủ duyên, đủ phước đức, chẳng hạn như đến cái giai đoạn này chúng ta gặp những cái hoàn cảnh, những cái nghịch cảnh khốn khổ, thì tự nhiên đủ duyên thầy trụ trì cho quý thầy vào thất nhập. Nhập thoát rồi thì có cảnh mình mới phạm, đúng không? Cho nên không có cảnh thì không phạm. Thì trong giờ phút ở trong thoát đó, chúng ta hạ thủ công phu, chúng ta sám hối, chúng ta tu tập, thì nó chuyển cái nghiệp cho mình. Cho nên trong cuộc sống tu hành thì có những người nói, bữa tôi xuống có những vị hòa thượng lớn nói là cái thời buổi này thuận cảnh rất là nhiều. Thuận cảnh là sao? Là có nghĩa là người ta cung cấp tứ sự cúng dường cho mình rất là nhiều, đó là thuận cảnh. Mà nếu chúng ta không khéo để mà tích chứa cái phước đức thiện pháp thì nó giảm rất là nhiều. Còn trong cuộc sống tu hành tuy nhiên nghịch cảnh đến với mình nếu những người nào bậc thượng căn mới vượt qua được, mà chính vượt qua được lại là tăng trưởng cái trí huệ bát nhã, mà có một cái sức năng lực thù thắng đi vào cuộc đời này. Cho nên ở đây nói tuổi thọ là căn bản của phước đức, phước đức là nền tảng của trí huệ. Người mỗi niệm thường tự răn nhắc mình là mầm móng của trí huệ và phước đức. Có nghĩa là răng nhắc như thế nào? Hồi nãy nè, chúng ta vào nhà tắm, chúng ta tắm mình phải răng nhắc như thế này: đây là của đàn na tính thí, một giọt nước cũng không có tiêu. Mình răng nhắc suốt như thế vậy thì tự nhiên gì, trí huệ và phước đức nó tăng trưởng. Chứ không phải mà cho quý thầy bố thí kinh sách, rồi sao nữa, bố thí gạo, bố thí đường, mà mấy cái này mình giữ thì cũng bỏ không. Quý thầy thấy không? Cho nên các ngài nói rất là hay, là làm phước chẳng bằng quý tiết phước, rồi sám hối tội chẳng bằng ít lỗi lầm. Hàng tháng mình cứ lên sám hối thầy trụ trì thì thà hơn mình ít lỗi lầm nó hay hơn. Đó, rất là rõ. Cho nên ở đây nói là người mỗi niệm thường tự răn nhắc mình là hạt giống, là mầm móng của trí tuệ và phước đức. Tức là những hạt giống này nó sẽ tăng trưởng, nó lớn lên là nhờ mỗi niệm thường tự răn nhắc mình đó, là nguồn gốc của tuổi thọ vậy. Có nghĩa là mình có phước, có đức, có trí huệ thì bảo đảm với thầy là tu suốt cuộc đời trong đại tùng lâm luôn, không bao giờ mà nghĩ có một cái niệm, có một cái tư tưởng nào mà chán lì tùng lâm. Mà không chán lì tùng lâm là bảo đảm với thầy không bao giờ hoàn tục. Đợt vậy rồi, nãy tôi nhắc thêm một lần nữa là tôi về là một số với thầy hoàn tục rất là nhiều, nhưng mà hỏi ra toàn là những người nhập thất ở cốc riêng chứ không có ở đâu lạ hết. Đó, ở cấp viên rồi sao nữa, hoặc có những người mà tu hành giới khởi không được thanh tịnh là ở chùa tư có một mình, không có đại chúng. Cho nên chúng ta giữ giới được thanh tịnh là mình nhờ xung quanh đại chúng bảo bọc mình, chứ mình không có hay gì. Mà cái thời đại này là các bậc tôn túc ngồi nói chuyện lại với nhau rất là sợ. Chính các ngài nói luôn, cái thời đại này rất là khó tu, bởi vì vật chất rồi những cái dục lạc của thế gian nó xâm nhập vào cửa thiền rất là nhiều. Chẳng hạn như các chùa các nơi mở phim ảnh rồi lên nó coi sao mà chịu nổi, rồi ăn uống nó không có tiết dục tiết độ nữa thì chắc chắn là bị phạm là cái chết. Bởi vì chưa chứng thánh mà chưa vượt qua những cái cảnh giới đó thì bị gì, bị ma nó ớp hết. nó dẫn dắt mình đi. Cho nên chúng ta được cái phúc duyên tốt, ở đây có đại chúng bao bọc mình. Tuy rằng mình nói mình tu suốt cả cuộc đời không cần ngộ đạo cũng được, mình tu ở đây không phải một kiếp. Phải không quý thầy, thấy là ngày Sáu Đại Pháp nè, ngày Mục Kiền Liên nè, tất cả các vị đại đệ tử của Phật á, Đức Phật họ ký là mấy đại tiểu kiếp mới thành Phật. Ông ở kiếp nào thành Phật. Mà các ngài sau khi nghe họ ký rồi cũng vui mừng, rất là rõ. Cho nên á, mình thấy rất là rõ nè. Tôi đưa ra ví dụ quý thầy thấy nè. Có người nói là Phật tăng Phật tánh mình thanh tịnh rồi, cần gì mà tích chứa phước đức, cần gì mà tích chứa thiện pháp nữa. Thì quý thầy thấy là chẳng hạn như ở đây là dễ hình dung nhất. Sáng quý thầy thấy mây mù trên hư không rất là rõ. Tuy là mây mù chẳng làm nhiễm ô hư không, nhưng mà nó che lấp hư không, nó không có làm nhiễm ô được, nhưng mà nó có thể che lấp hư không. Có nghĩa là những cái ác pháp tuy là nó không ảnh hưởng về Phật tâm Phật tánh của mình, nhưng mà nó tích lấp con đường đi đến giác ngộ và giải thoát. Đó, rất là rõ. Cho nên ở đây á, mình phải tích chứa phước đức, kiệm cái phước. Cho nên Phật tổ dạy, người nào thường tưởng đến khi bệnh nặng thì tâm đắm nhiễm trần cảnh dần dần diệt, thường tưởng đến lúc chết thì niệm ham thích tu đạo tự nhiên sanh khởi. Có nghĩa là Phật tổ dạy mình á, là người nào mà thường tưởng đến khi bệnh nặng á, thì tâm đắm nhiễm trần cảnh dần dần nó diệt, nó không có còn nữa. Các chẳng hạn như ở đây có quý thầy, một số quý thầy đó bệnh là bệnh sắp chết luôn á, thì lúc nào cũng quán tưởng như thế, thì tự nhiên cái tâm đắm nhiễm trần cảnh từ từ nó mất à. Thì sao nữa? Thường tưởng đến lúc chết thì niệm ham thích tu đạo tự nhiên sanh khởi. Đó, lúc nào cũng quán niệm như thế vậy. Nói đến khi đang bệnh nặng sắp chết thì có tướng ngã nào đáng để nương tựa, ngũ dục nào đáng khởi lòng tham mê, có danh lợi nào đáng liếng tiếc, dù có đồ cổ quý hiếm cũng nên vứt đi. Nếu chẳng nương tựa vào tướng ngã thì tình chấp ngã tự tiêu diệt, chẳng tham ngũ dục thì chẳng có cái tâm phiền não. Thì đây tổ dạy tiếp cho mình á, Phật dạy tiếp cho mình á, là nói lúc mình đang quán sát thật là sâu, lúc mà bệnh nặng á thì không còn cái tướng ngã nào mà để nương tựa nữa, tức là mình bệnh sắp chết á. Thì trong sử có những vị thiền sư kể lại á, là các ngài hạ thủ con thu á, là trong lúc đang bệnh hay là trong lúc những cái bệnh ngặt nghèo đó, các ngài quán và các ngài nhàm chán cái thân ngũ quẩn này, thì trong giờ phút thực tại đó tự nhiên phát huy lên tâm địa đó. Rồi ngũ dục nào đáng khởi lòng tham mê, có danh lợi nào đáng liếng tiếc, dù cho có đồ cổ quý hiếm cũng nên bỏ đi. Tức là dù cho cái gì mà vật quý nhất chúng ta cũng không có đem theo được, mình nghĩ tới cái đó rồi thì cái đạo của mình nó tăng trưởng, nó phát huy lên. Thì các thầy thấy rất là rõ, chẳng hạn như trong lúc mình bệnh á, thì chỉ có một điều duy nhất là chúng ta cầu mong làm sao nó hết bệnh, đúng không? Chẳng hạn như cái thân mình đang mạnh nè, mà bây giờ đi khám đi siêu âm mà nói mình bị ung thư, mình bị cái gì á, thì còn ham thích gì nữa không? Hay là ráng tu đó. Nghe nói bây giờ mình bệnh ung thư đợt thứ 3 rồi, sắp từ giã của đời này rồi, thì chắc chắn không còn ham thích gì nữa, không còn ham thích tranh cãi gì nữa hết á. Thì tự nhiên gì? Tâm phiền não tự nó dứt đó. Chẳng thích hư danh thể diện thì buông xả nó dễ dàng. Nếu biết chẳng thể buông bỏ được cổ vật quý hiếm thì cũng chẳng nên vượt quá bổn phận của mình để tìm cầu có nó. Dù trước kia đã có cũng nên xả bỏ nó để làm việc phước thiện. Nếu có thể xa lìa được tình chấp phiền não về bản ngã và ngã sở, thì nhìn tăng ni hay người thế tục cho đến các loài nhỏ như côn trùng đều là vị Phật ở tương lai. Có nghĩa là sau khi mình quán sát thật là sâu thì những cái đồ cổ vật đó mình đem theo được, thì mình khởi cái tính tâm lên làm gì nữa? Làm các việc phước thiện để tăng trưởng cái phước đức và trí huệ. Mà sau khi mà tăng trưởng phước đức trí huệ rồi á, thì sao? Mình nhìn đến đâu cũng đều là mình thấy vị Phật tương lai hết. Mình nhìn côn trùng, mình nhìn tất cả tăng ni đều là vị Phật tương lai hết. Đã thấy các loài đều là Phật tương lai thì đối với các loài ta có thể dùng tâm cung kính cúng dường Phật tương lai. Không có việc tốt nào mà không làm được. Tất cả những hành động làm tổn hại phiền não ngang bướng xúc phạm đến Phật vị lai đều được dừng lại. Có nghĩa mình thấy cái vị Phật mà tương lai thì quý thầy dám xúc phạm không? Mà nghĩ như thế rồi thì mình không có gì, không có ngang bướng nè, không có phiền não nè, không có làm tổn hại đến cái vị Phật tương lai đó. Thấy được như thế rồi thì mình tu hành rất là được an ổn đó. Thì như thế phước đức chẳng tăng trưởng, tuổi thọ không lâu dài, thì lời nói của tôi sẽ bị đọa địa ngục. Có nghĩa là Ngài chắc chắn luôn, Ngài nói nếu mình làm được như thế mà cái phước đức, mà cái trí huệ nó không tăng trưởng thì Ngài chịu đọa địa ngục. Có nghĩa là Ngài sẵn sàng Ngài chịu đọa địa ngục nếu mà lời nói Ngài hư dối đó. Nếu chẳng có thể trong tất cả thời nhớ đến vị Phật vị Lai, thì chẳng hay trong tất cả thời vun trồng phước đức và trí huệ. Người mà không gieo trồng phước huệ, tuy may mắn sống đến trăm năm rồi cũng chết cùng với cây cỏ đồng mục nát mà thôi. Có nghĩa là trong lúc chúng ta hạ thủ công phu tu hành, chúng ta không có gì làm tất cả các việc thiện pháp, tức là phước đức và trí huệ, phước huệ song tu, thì sau khi mình chết, hay mình nói khác hơn, mình sống được 100 năm thì mình chết cùng cây cỏ đồng mục nát mà thôi, giống như cây cỏ vậy. Cho nên cái người tu của mình hay nói khác hơn, trong các loài con người là gì? Là định vị hơn, là tu chuyển phàm thành thánh được. Mà muốn được chuyển phàm thành thánh thì quý thầy phải gì? Phước huệ song tu, rất là rõ. Mà phước ở đây là chúng ta hiện cái phước trong cái gì lạ hết. Không phải đây nói phước là quý thầy bố thí, quý thầy cúng dường mà gọi là phước. Mà phước ở đây chỉ cần chúng ta kiểm một cái thôi, chính đó là phước. Cái hạn như xuống nhà bếp, quý thầy thấy làm cái gì gì mà nhà bếp nó hơi dơ, cái quý thầy lao là gì? Là mình kiểm phước, mình tăng ít phước đi. Mà trong giờ phút thực tại đó thì trí huệ nó tăng trưởng lên. Đó, rất là rõ. Chứ không phải nói mình bố thí cúng dường mà gọi là tạo phước. Nghĩa chẳng nên tắm chỗ khúc, phàm có ghẻ lát, phải tắm ở sau hoặc có ghẻ đáng sợ, rất phải quanh đánh khỏi gây mắt người, chẳng được lung ý tắm lâu, mít lòng người sao. Tiếp nữa, tiếp một lần nữa là mình vào nhà tắm rồi thì mình tắm có chừng có mực thôi. Có nhiều người nãy tôi nói là quất nửa tiếng đồng hồ luôn, là người sao mà ta đứng ta chờ ta gì, sanh cái tâm phiền não lên, ta không có vui, đúng không? Rồi tình nữa là chẳng hạn như ở đây tiếp nè, mà đại chúng mình hay rất phải, kinh thập giới nói chẳng được giặt áo ở trong nhà tắm. Tại sao? Đó, giặt áo thì nó lâu, lâu là đại chúng chờ khởi tâm phiền não lên. Mà Phật vị la mà khởi tâm phiền não lên là mình tổn phước. Chẳng hạn như Phật Đức Trí nè, khởi cái tâm lên là mình phiền não, là mình tổn phước mình. Đó, rất là rõ. Nghĩa cởi áo, mặc áo phải thông thả bình tĩnh, có nghĩa là luôn luôn chánh niệm. Có nghĩa là chúng ta cởi áo ra, rồi sau nữa chuẩn bị tắm thì cũng từ từ. Và sau khi mà tắm xong rồi chúng ta mặc áo rồi cũng thông thả bình tĩnh. Mà trong pháp tu của mình là chỉ có nhiêu đó thôi. Mà chính cái nhiêu đó có những lúc chúng ta phát minh được tâm địa cũng là chỗ này đó. Cho nên trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm có ghi lại một câu chuyện. Thiền sư Mông Khơi hỏi một vị tăng: Thượng tọ ở đâu đến? Tăng thưa: Ở Định Châu đến. Định Châu có việc gì kỳ đặc? Thì vị tăng nói là con khi sáng đi qua trong nhà kia, chỉ nghe nói muối mắt gạo rễ chọn, không có việc gì kỳ đặc. Quý thầy thấy không? Chỉ là muối mắt gạo rễ, chỉ là những cái việc hàng ngày thôi, chứ không có gì kỳ đặc hết. Thì lúc này thiền sư Mông Khê mới nói: Ta trong ấy cũng thế thôi, chỉ là cháo thô cơm lạc, cùng thiền tăng tỳ phòng qua thời, cũng không có việc gì kỳ đặc. Thì sư lại hỏi: Ông hỏi chăng? Thì tăng thưa: Con chẳng hỏi. May là ông không hỏi, nếu ông hỏi liền bị thâu hết nửa đạo lý. Có nghĩa là trong giờ phút thực tại đó, cái gì mà con người đang nghe pháp, đang đáp, đang trả lời, quý thầy thấy rất là rõ không? Có nghĩa là trong giờ phút thực tại này chỉ là muối mắt gạo rễ, rồi cháo thô cơm hẩm, tắm rửa tiểu tiện đại tiện, mà trong nhà thiền hay nhắc đến cái chỗ đó. Mà ngay trong giờ phút thực tại đó, chúng ta luôn luôn chánh niệm, chúng ta luôn luôn biết rõ con người đang nghe pháp thì sao? Thì có những lúc chúng ta phát minh được tâm địa. Thì tóm kết lại cái bài vào nhà tắm này, tôi xin kể lại một câu chuyện nữa. Là một hôm Hòa Thượng Nam Tiền đi ngang qua nhà tắm, thấy cái vị trưởng phòng tắm đang đốt lửa nấu nước, Thì thiền sư mới hỏi: ông đang làm gì? Thì trưởng phòng mới thưa: nấu nước tắm, sư bảo nhớ gọi con trâu đực đi tắm. Trưởng phòng đáp: dạ. Thì quý thầy thấy không, hỏi đâu đáp đó. Thì quý thầy đã thấy là thiền sư là phải không. Thì đến chiều, trưởng phòng tắm vào phương trượng, sư hỏi làm gì. Trưởng phòng tắm thưa: mời con trâu đực đi tắm. Đúng không? Đúng khớp không? Thì sư liền bảo: ông đem được dây thần đến chăng? Thì trưởng phòng tắm không đáp được. Ban đầu thì giống như thiền sư, nhưng mà bị các ngài kiểm điểm thì sao? Người ta nói là đầu voi mà đuôi chuột, thì ló cái đuôi ra mà học lớn thôi. Thì ngài nói là mời con trâu đực đi tắm thì rất là hay, nhưng mà đem được cái dây thần đó thì không biết đường trả lời. Thì sau đó chiều đến thì Triệu Châu đến mới thăm hỏi, thì sư mới thực lại việc trên. Triệu Châu thưa: bạch bà thượng, con có lời để đáp. Thì Nam Tiền bèn nói: đem được dây thần đến chăng? Thì Triệu Châu liền đến gần trước mặt, chợt nhéo lỗ mũi một cái. Thì ngài Nam Tiền nói: phải thì phải, mà ông thô quá. Các thầy thấy không, nhéo một cái là hiện tiền là con trâu đực liền. Cái hẻm nhà thiền rất là hay. Đây mình học qua cho biết các thủ thuật của ngài. Các ngài là trong nhà tắm, hay nói khác hơn trong lúc nấu cơm, giã gạo, chẻ củi, đều thể hiện đức tính của thiền. Cho nên ở đây nói là có lời đáp chăng? Dạ có. Hỏi đến déo cái mũi cái là con trâu đực hiện tiền. Trong giờ phút thực tại là ai biết, biết thầy không? Nhưng mà ngài nói sao? Ông làm thì đúng thì cái, nhưng mà ông thô quá. Phải không? Xưa làm như thế thì bây giờ mình dám không? Và thượng mà nói gì mình dám déo lỗ mũi không? Hả? Quý thầy dám déo không? Nghĩa: khi sắp tắm trước phải tẩy tịnh cho kỹ lưỡng, chẳng được lấy nước tẩy tịnh đổ trong vò tắm. À, chẳng hạn như mình tắm rồi á, rồi mình lấy cái nước tẩy tịnh rồi mình đổ trong vò tắm tiếp tục nữa thì không được. Phải không? Phải kỹ lưỡng, phải sạch. Đó. Thì chúng ta học qua bài thứ 13, tức là vào nhà xí. Trong chi môn cảnh quấn nói, pháp lên nhà xí, luật chế rõ ràng. Vốn là khiến muốn nghiêm trang thanh khiết tự thân, để tiện thân cận thánh hiền, nên rửa sạch, rửa tay mỗi mỗi có phép tắc. Quý như các pháp chưa chọn, thì lễ Phật, tụng kinh, thắp hương, cầm nắm quỷ kinh, tất cả đều là bất tịnh, không có đúng pháp. Quý thầy thấy không? Mình học quay nghi mình thấy rất là hay. Từ ngày mà tôi soạn quay nghi rồi tôi học nữa thì mỗi mỗi tự nhiên mình vào khu khép hay. Mình làm cái gì mình rất là sợ, tự vì nó vô trong cái đầu, vô trong tàn thức mình rồi, làm cái gì nó cũng hiện ra hết. Ở đây nói nè, là phép lên nhà xí. Quý thầy thấy mình vào đây mình tu Phật rồi đó, thì mình thấy ở ngoài đời mình làm điều là chặt hết, đúng không? Cho nên tại sao quý thầy biết không, là tỳ ni, sa di, quay nghi, bốn bộ lực đó, là mình thấy mình giống như là cái hàng vương tôn công tử trưởng giả đi tu vậy, chứ không phải là cái người mà ăn mày ăn xin gì hết đó. Bởi vì quý thầy nhớ nhân giáo chủ của mình á, thủy tổ của mình á, thủy tổ mà nói về giới lực á, là ai biết không? Là Đức Phật. Mà Đức Phật thì sanh trưởng trong cái vương cung hoàng thái tử, mà hoàng thái tử thì phải đủ quay nghi phép tắc hết, đi ra đường là giống như là lâm là tượng, là sư tử chúa vậy, chứ không phải đi ra đường giống như mèo như chuột, không phải. Trên các ngài mà trong nhà thiền còn khẳng định đó là rồng, cọp, sư tử mới đi tu. Các ngài nói thẳng luôn. Còn thằng lằn cách kế thì tu không được. Rất là rõ điểm đó. Cho nên là phải có đại lực lượng, đại dũng mãnh mình mới đi xuất gia. Làm ba cái chuyện này đâu phải chuyện đơn giản. Vào nhà sĩ làm gì? Là khiến là muốn gì? Nghiêm trang thanh khiết tự thân, để tiện thân cận với thánh hiền. Có nghĩa mình lên tụng kinh nè. Sao nữa? Rồi mình lễ Phật, mình thắp hương, rồi mình cầm nắm quyển kinh, tất cả đều là phải sạch hết. Cho nên á, mấy vị thị giả kể tôi lại, bà thượng á, bệnh, có những lúc bà thượng bệnh nặng lắm, mà bà thượng vào tiểu tiện đại tiện xong rồi á, là đúng ra không được rửa nước, mà bà thượng phải rửa nước. Thì bà thượng nói là nó ăn sâu trong tàn thức rồi, tiểu ra là phải rửa tay liền, đại tiện ra phải rửa tay liền, chứ không có gì, không có dám mà không rửa tay. Cái thầy mình phải học cái người mà thượng là mình nói, phải nói là mình tôn thờ ngài giống như là vị thiền sư vị tổ, còn làm gì muốn chi nữa, mình là phàm phu, đạo lý mình chưa thông, đúng không? Cho nên mình đừng có bỏ qua chỗ này, rất là rõ. Nghĩa: vừa muốn đại tiểu tiện phải đi liền, đừng để trong thúc lọc đập. Đó, cái này chẳng hạn như có người nào mà đi gần đi rồi tự nhiên không chịu đi, ngồi ráng nói chuyện cái chạy xuống nhiều khi tung người ta nữa, sợ quá. Rất là rõ cái này nói là vừa muốn đại tiểu tiện là đi liền. Học quay nghi mình thấy rất là hay, đi để làm gì? Mình đi từ tốn, còn mình đau bụng quá thì mình phải chạy nhiều khi gấp ngã té nữa, không? Mình thấy rất là hay, mình thấy những cái chuyện nhỏ nhặt đó mà mình học được rồi á. Đây tôi cởi một câu chuyện á, có một cái cô cư sĩ này cô cởi lại á, cô rất có tính tâm của ông thầy này, tôi giấu tên. Cô cởi lại một hôm, cô đi theo xe đi du lịch chơi đó, đi du lịch có ông thầy đó dẫn phải đoàn đi nữa. Cái xuống không biết ông thầy ông ăn gì bị trộn sao á, ông vừa đi vừa chạy vừa quát cái quần lên. Từ đó là sao tự nhiên cô hết tính tâm luôn, cô nói thầy qua cái phòng học mà nhảy qua hầm nước á, cái thầy mới thấy. Tự nhiên cô nói con bây giờ tự nhiên còn tính tâm gì nữa. Đó, cái thầy kinh nghiệm, đừng cái ham dắt Phật tử đi phái đoàn đi chơi, mình chưa chức thánh mà. Có những lúc là cái thầy mà ăn khới chua, ăn mê chua thì nó chọt bụng, xuống phải đi trước Phật tử tranh giành cầu tiểu cầu tiên nữa. Thấy trời, thầy này cũng vẫn còn cái ấy nữa là thua luôn, rất là rõ. Nên mình phải kinh nghiệm, thôi ở đây tu với thầy tổ đừng có dắt phái đoàn đi đâu chứ cực, dắt đi là nó xảy ra những cái chuyện này. Là cô cởi chúng tôi như thế gì đó. Đó, kinh nói tất cả chúng sanh đều nương sự ăn uống mà sống còn, nghĩa là thiên nhận các căn nuôi lớn bốn đại, đã có đồ ăn uống vị bổ vào ruột bao tử, thời chất khinh thăng lên, chất trọng chợm rớt xuống, nên có đại điểu. Có thể thấy trong một thân người gồm có thế giới tịnh và ế, hay là tưởng tịnh và tưởng ế là tình. Tức là cái này á, là trong kinh nói á, là tất cả chúng sanh đều nương sự ăn uống mà sống còn. Nếu quý thầy không ăn thì bảo đảm quý thầy chết, đúng không? Nhịn đói chừng một tháng là cũng chịu nổi phải chết. Đây cho nên phải ăn. Mà ăn uống á, thì nó thêm những các căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của mình á, thì nó sao? Nó hồng hào, nó khỏe mạnh lên. Mà hồng hào khỏe mạnh thì phải gì? Phải đại tiện tiểu tiện rất là rõ. Hòa thượng nói á, cái hạnh phúc của con người á, là ăn được, sao nữa mà phải đại tiện được. Mà ăn được mà đại tiện được là phải đi bác sĩ. Và mà trong kinh nói thêm nữa, đây nói một cái lý thuyết rất là sâu. Mà chất khinh á, thì nó vượt lên, mà chất trọng á, thì nó rớt xuống. Nên có đại tiện và tiểu tiện. Có thể thấy trong một thân người gồm có thế giới tịnh và ế. Tịnh là tưởng, mà ế tức là tình. Có nghĩa là cái gì mà thăng lên á, là có một cái tâm hướng thượng lên. Cho nên bữa có một Phật tử, cư sĩ, họ cũng thắc mắc rất là nhiều. Cái thầy nói ở đây mình nói ra thì trong kinh, trong luật hay là trong các chư thiền sư không có nói cái đó. Nhưng mà mình hình dung ra mình nói làm như thế nào đó, mình kéo họ trở về thực tại của thiền thì không có lỗi, đúng không? Chẳng hạn như họ nói là bạch thầy, sao con thấy mình thắp hương, và mình thắp hương rồi cái khói, cái thầy để ý rồi cái khói mà đúng khi chịu gió thì nó bay thẳng lên, phải không? Rồi cái tàn nhang nó rớt xuống, rồi có những cái chùa họ đỡ một chung nước trắng là như thế nào, ý nghĩa như thế nào. Thì tôi nói tất cả mọi cái các ngài đều có cái ý nghĩa thiền rất là sâu. Có nghĩa là mình thắp hương mà khói nó bay lên đó là tiêu biểu cho những cái tâm hồn thánh thiện hướng thượng, lúc nào nó cũng hướng lên. Mà cái gì nó rớt xuống, tức cái nghĩa cái nặng, cái tham dục sân hận tập đố ích kỷ phải buông xả xuống hết. Tức có nghĩa là một cái pháp nhỏ mình đưa ta vào cái thực tại thiền, họ hiểu hoặc tu tập đó, mình giải thích lần lần cho họ hiểu. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm, Phật hiển phát cho tôn giả A Nan tình và tưởng, hay nói khác hơn tịnh và ế. Thì chúng ta học thêm cho biết: này A Nan, nhân ái nhiễm phát khởi vọng tình, tình chứa không thôi sanh nước ái, gặp thức ăn ngon miệng chảy nước miếng, thương nhớ người thân, con mắt lệ tuôn trào, tham cầu hoặc báo, thân tốt mồ hôi, vướng mắt dâm dục, hai căn nam nữ chảy dịch khí, tức là chảy cái đồ bất tịnh đó. Thì đây ngài Phật mới giải thích cho tôn giả A Nan biết được là khởi cái vọng tình á, thì tình chứa không thôi á, tự nhiên cảm sanh lên nước ái. Có nghĩa là vọng tưởng mình liên tục á, thì cảm sanh lên nước ái. Mà từ cái nước ái đó, quý thầy, sau khi chết á, cái nước ái, cái năng lực nước ái này nó thác sanh, mà cái tâm nó biến hiện lên cảnh giới để mình thác sanh vào đó. Gặp thức ăn ngon thì tự nhiên sao, miệng mình nó chảy ra nước miếng. Quý thầy nghe câu chuyện mà Tam Quốc Chí đó, Sau khi mà Tào Tháo mà dắt quân đi đến một đoạn đường khát nước quá chịu nổi, quân lính là chịu hết nổi rồi, thì tự nhiên ông nói sao, ông nói là ráng đi còn một cây số nữa thôi, là có một cái cây mơ, mà cây mơ rất là chua, vừa nói cây mơ là đính chảy nước miếng hết, bớt khát. Quý thầy thấy không, hồi xưa ở quê tôi có một cái anh này, anh cũng như là hay chơi sắt người ta lắm. Chẳng hạn như có những đòn nào mà đám ma đến mà thổi càng á, thì anh đến anh cầm trước mặt ta trái mì anh ăn, thì cái ông thổi càng bực chịu nổi luôn, họ đối với thầy làm gì, chảy nước miếng ra sao rồi thổi nữa, rút cái càng rượt đánh, mà rượt đánh thôi cũng cầm trái mì đi đến, cầm trái mì cứ đi trước mặt đây mà chảy nước miếng ra rồi thì thổi, nó kêu không, không có kêu. Nên mình thấy rất là rõ, thì do cái tâm thức nó biến hiện ra chứ không có gì lạ hết đó. Tâm thức mình nó biến hiện ra đó, gặp thức ngon á thì miệng chảy nước miếng, mà thương nhớ người thân á thì con mắt lệ nó tuôn trào ra. Chẳng hạn như quý thầy mình ngồi đây ấy, mình tưởng tượng là bà già mình ngồi ở nhà làm gì, phải không? Đi gánh nước, đi gì, làm cái gì mà khổ đó, tự nhiên quý thầy khóc, khóc không? Bảo đảm ngày xưa ở Thường Chiếu á, có mấy thầy nhỏ nhỏ tội lắm, cơ 11, 12 tuổi vào tu á, chiều lại là ra đứng trước đường cứ ngồi khóc, 7-8 anh vậy thấy tội luôn, cứ ngồi mà khóc, hỏi sao nó nhớ mẹ mà khóc, nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ anh, nhớ em vậy khóc, thấy tội, rất là tội. Cho nên nói là thương nhớ người thân á, thì con mắt lệ nó tuôn trào, rồi tham cầu hoặc báo á, thì thân tót mồ hôi, vướng mắt dâm dục thì hai căn nam nữ chảy ra dịch khí đó. A nan hoặc ái ti khác nhưng đồng cảm nước chảy, nước chảy xuống là tướng xa độ, đây là nội phận của chúng sanh. Này A nan, khác ngưỡng phát minh lý tưởng, tưởng mãi sanh thắng khí, tâm giữ cấm giới thì thân thể khinh an. Có nghĩa là mình giữ được cấm giới của Phật thì thân thể rất là nhẹ, rất là an ổn, mà rất dễ đi sâu vào thiền định, đúng không? Cho nên với thầy thấy rõ là trong các bộ kinh của Phật á, đối với thầy cái bộ kinh nào mà quan trọng nhất biết không? Ai biết? Ở đây tôi đó đâu có dạy thanh nghiêm, mà tôi dạy về giới lực, thì với thầy phải nhớ là trong các bộ kinh á, là kinh di giáo, di là di chúc lại, giáo huấn lại. Phật nói á, dầu ta có trụ thế ở đời, hoặc nói khác hơn mà ta không còn ở đời này nữa, thì mấy ông cũng lấy giới lực làm đầu, phải có giới mới được vào định, định mới phát huy trí huệ được. Mình đừng có nói là bản tánh mình tự tịnh từ đó, không phải. Nếu chúng ta phạm về giới lực rồi thì chúng ta vào ngồi thiền định thì cái ảnh nó lúc nào cũng hiện ra hết, nó hiện suốt luôn. Mà hiện suốt luôn á, cái tâm mình nó không được khinh an, mà tâm không được khinh an thì định nó không sanh, định nó không sanh thì trí huệ sao nó phát được. Cho nên ở đây nói là tâm giữ cấm giới thì thân thể khinh an, rồi tâm trì chú ấn thì con mắt hùng nghị. Quý thầy thấy những vị mà tu mật tông á, con mắt thì sao rất là có hùng, rất giống là con mắt sư tử gì đó, rất là mình thấy rất là sợ. Những người nào mà yếu cái là nhìn con mắt là sợ rồi, thì tâm trì chú ấn thì con mắt hùng nghị, tâm ước sanh thiên chim bao thấy bay lên, tâm tưởng cõi Phật thắng cảnh thầm hiện, thờ thiện chi thức coi nhẹ thân mình. Này A nan, đối tượng tâm tưởng tuy khác nhưng thắng khí cất lên thì đồng, đây là ngội phận của chúng sanh. Có nghĩa là nếu chúng ta tưởng về sanh về cõi trời đó, thì chim ba mình thấy mình đi lên cõi trời, thấy những cảnh giới lành, rồi mình tưởng về cõi Phật đó, thì thắng cảnh nó hiện ra đó, nó ứng hợp. Này A nan, thế gian sống chết tiếp nối, sống thuận tập quán, chết theo nghiệp đổi dời, mạng chung khi chưa hết, hơi nóng thiện ác một đời cùng hiện ra, chết nghịch sống thuận hai tập khí giao sang với nhau. Có nghĩa là Phật dạy tiếp á, là sau khi á, mà mình chết sao nữa, mạng lúc mà cái mạng chung mình khi mà chưa hết hơi nóng á, thì thiện ác một đời nó hiện ra để nó ứng hợp với cái hoàn cảnh của mình tái sanh. Có nghĩa là hàng ngày mình làm thiện pháp nhiều á, thì nó hiện cái cảnh chư thiên, cái cảnh Atula. Rồi sao nữa, mình có mà cái tâm niệm tốt hay có phát nguyện lớn thì nó hiện ra cảnh giới Phật, còn mình làm ác thì nó hiện ra địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đó. Thần tưởng thì bay lên, nếu có phước đức trí huệ và tịnh nguyện thì tự nhiên tâm khai ngộ, thấy mười phương cõi Phật theo nguyện mà quảng sanh đó, thấy không? Có nghĩa là thần tưởng thì bay lên là cái phần hồi nãy chúng ta học đó. Có nghĩa là chúng ta ăn những cái đồ ngon chất bổ thì được cái gì? Thêm những cái căn mà ăn những cái đồ ăn chất bổ này là chúng ta nghe pháp, chúng ta tu thiền định, chứ đừng có hiểu ăn đồ bổ rồi cái thầy xuống, ăn bơm, ăn lơi, ăn cái gì đó mà bay lên nó chìm cái thầy xuống luôn chứ ở mà bay lên. Ăn đồ bổ ở đây á, cái lý rất là sâu. Ăn đồ bổ ở đây mà thêm những cái căn là chúng ta nghe pháp, tu thiền định, thờ thiện tri thức, thì cái tưởng này nó bay lên. Chứ mình giải thích mà cái theo Phật, Phật nó là quan chư Phật ba đời, mà ông này nói, ông này mà giảng kinh này quan cho tôi, tôi đâu có nói như thế đâu, đúng không? Mình giảng mà giảng chặt là Phật là quở liền á. Phật nói ông này ông giảng chặt rồi, tôi đâu có bắt mà ăn bơm ăn lơi mà lớn các căn đâu. Mà này á, là mình nghe pháp, học hỏi chánh pháp. Cho nên có những người á, mà tự nhiên họ nghe chánh pháp rồi á, bảo đảm sáng nay cho họ nhìn đói họ cũng được. Những cái tần số nó rung động, nó chiêu cảm. Đối với thầy nè, với thầy biết tại sao một người mà làm thiện pháp á, nhiều á, thì tự nhiên khuôn mặt họ sáng ra. Mà có những người làm ác pháp nhiều á, thì khuôn mặt họ tối ôm. Nhìn mình biết, biết số nhà liền. Mấy người mà đến mà xin mà tôi xuất gia, thiệt vào tôi nhìn thôi, không được. Không phá tình điều tra hồi là không được, là không được. Cái mặt tối mà điều tra ra hồi không có gì, không có gì chứng minh nhân dân. Đi đang thang đâu ngoài đường xó chợ cả năm rồi, bây giờ tìm vào chùa, hỏi sao giờ cũng khổ quá. Khổ bằng có giấy tờ hết, ai dám nhận. Nhưng mà quý thầy nhận là chết đó, đừng có từ bi nha. Nhận là vô tăng đường, thầy nó hốt sạch hết nên đi luôn. Ở Thường Chiếu nè, nhận một người, nhận một người vào xuất gia, mà xuất gia 6 tháng rồi đó. Cái nó mượn xe riêng của thầy Bảo Tâm đi mua đồ. Đối với thầy quầy không? Mất luôn, lấy xe riêng đi luôn. Có đâu, phải có đâu. Cho nên vào nhà khách là tôi nhìn được biết số nhà. Cho nên ở đây mình nói á, tại sao mà có những người làm thiện pháp á, là khuôn mặt họ từ từ họ sáng ra. Nhất là những người tu thiền á, tu vào cái thiền định á, đúng không? Cho nên Phật tử nói á, lặng biết sao cho quý thầy mà ra chợ nè. Phật tử Đà Lạt họ kể với tôi á, là con nhìn là con biết với thầy ở thiền viện Trúc Lâm ra. Tôi hỏi sao vậy? Họ nói thứ nhất là sao đố với thầy. Đi với thầy nghiêm trang nhìn trước chứ không ngó, ngó lên ngó xuống. Mỗi thằng ngó lên ngó xuống cái nào ta mất đồ ta đủ thừa mình nữa. Giống như đệ tử của Khổng Tử đó, đi ra chợ cái bị ta mất cấp cái bắt vô đánh Khổng Tử về phạt. Các đệ tử hỏi sao? Sư huynh này đâu có ăn cắp đâu mà bị quan ức nữa mà sao mà thầy phạt đánh đồn nữa? Đánh là đánh cái quá ăn trộm của nó, nhìn tại sao mà rất là đông người, 50-60 người không ai nghi mà tại sao một mình nó nghi? Đánh cái đó, cái thầy thấy không? Đánh cái biểu tướng nó hiện ra. Cho nên á, ở đây tôi phân tích thêm một cái nữa là trong đạo giáo á, bên Lão Tử họ phân tích á, có nghĩa là con người mình sanh ra đời á, tức là lúc mà còn trong bào thai mẹ á, gọi là tiên thiên, tức là cái khí thiên, cái khí nguyên thiên đó. Rồi quý thầy mà sanh ra đời á, thì mình tiếp là đất, nước, gió, lửa, gọi là hậu thiên. Hậu thiên đó bồi đắp cái thiên, tiên thiên khí này. Nhưng mà quý thầy mà làm thiện pháp á, là cái hậu thiên á, tức là không phải đất nước gió lửa nữa, mà nghe kinh, học hỏi giáo lý, làm tất cả các việc thiện pháp á, thì nó tác động đến cái tiên thiên này. Cho nên khuôn mặt quý thầy vui tươi, tươi sáng lên, ta nhìn nó thấy rất là thích. Còn quý thầy làm ác pháp á, thì nó quân tập, gọi là sở tập á, sở tập ác pháp nó tác động đến cái khuôn mặt quý thầy, mắt quý thầy sao? Đi ra đường lúc nào cũng sao? Ngó qua, ngó lại, liếc tới, liếc lui. Sao nữa cái mặt từ từ nó nám lần đúng không? Có chứ không phải không nha. Ở đây Lão Tử nói rất là rõ, tôi nghiên cứu ở đoạn tôi thấy cũng rất là hay. Ở đây mình chia sẻ một chút cho biết. Cho nên ở đây nói là thần tưởng á, thì bay lên, tức là buông xả cái quế khí tham sân si. Cho nên quý thầy mà vào nhà cầu á, quý thầy cầu xuống á, quý thầy quán tưởng nha, quán tưởng thật là sâu, từ cái tâm mình ứng ra mình nói á, thì buông xả những cái chất quế khí này, tức là cái chất tham sân si. Cái này hôi thối lắm. Chẳng hạn như mình khởi cái niệm sân đi, hay là niệm tham, niệm gì đó, mình nói sao ráng buông bỏ ba cái thứ này đó, rất là rõ. Còn nếu mà có phước đức trí huệ và tịnh nghiện á, thì tự nhiên tâm mình khai ngộ và tức khắc mười phương cõi Phật nó ứng hiện ra hết, thì quý thầy phát sanh vào tùy theo cái nguyện lực của quý thầy đó. Nên quý thầy thấy coi phim ở đây, mình tưởng tượng chút nữa là họ chiếu những cái bộ phim về bây giờ Phật giáo họ quay á. Cho nên là Phật tử giờ ta cũng thích tu, ta nghiêng về tu cũng rất là nhiều. Vừa phim nó chiếu một cái là mười phương của Phật hiện ra ánh sáng lùa lùa chút, ứng hiện ra cái bay theo ánh sáng lên, nó thọ sanh về cõi đó. Nên Phật tử giờ cũng thích lắm, chiếu những bộ phim Phật giáo á đó. Tình ít mà tưởng nhiều á, thì bay lên không cao, làm đại lực quỷ vương, phi hành giả so, đi khắp bốn cõi trời, nếu có nguyện hộ pháp thì theo người trì giới, trì chú, thiền định, thường ở dưới pháp tổ của Như Lai. Nếu mà quý thầy mà tình ít mà tưởng nhiều á, tức là cái năng lực có tu tập á, thì tự nhiên á, làm đại lực quỷ vương, có năng lực lớn. Mà nếu có tâm nguyện hộ pháp á, thì hay theo những người trì giới nè, trì chú, thiền định, thường ở dưới pháp tổ của Như Lai nghe pháp, bảo vệ Phật pháp. Cho nên phát nguyện là nếu mà chưa được các ngộ giải thoát mà làm thần hộ pháp cũng được, thần hộ pháp Già Lam cũng được gì, đừng đổ vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Đó, tình tưởng công nhau không lên không xuống, sanh về nhân gian, nhiều tưởng thì thông minh, nặng tình thì ngu độn, đúng không? Không phải nhiều tưởng là thông minh, là cái giọng tưởng không phải vậy, phải nhớ một điểm, nhiều tưởng thì thông minh mà nặng tình thì ngu độn,